Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, chúng ta tiếp tục cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là 30 tháng 4 năm 2008. Chúng ta nghiên cứu lần này là kỳ thứ 35. Chúng ta nghiên cứu học tập tham thiền với cái đề tài là cái đề tài trong cái bài thi là niệm Phật. Vẫn còn tiếp tục. Vừa rồi chúng ta nghiên cứu về cái chữ niệm Phật. Niệm thì nó có nhiều thứ, tôi nói chưa hết á. Muốn nói tới đầu nói thì nói chứ không. Nói một lần á, thời gian ngắn không có đủ, không có hết. Chữ niệm là cái nghĩa tránh của nó là ghi nhớ, là nhớ, chứ không phải là kêu. Cái trọng tâm của cái chữ niệm này là để ý học cái đó, để ý nhớ cái đó. Chữ niệm là nhớ chứ không phải là kêu, không phải là kêu danh hiệu hay là kêu tên Phật. Mà bà con Phật tử tại gia ít học đó, không có nghe giảng nhiều đó, thì nói tới niệm Phật tức là kêu tên Phật, chứ không phải là niệm Phật. Rồi thậm chí là các vị tu sĩ dạy niệm Phật mà cũng không để ý, không để ý như vấn đề kêu Phật và niệm Phật, cho nên không có phân tách rõ, thành ra là dạy Phật tử chung chung vậy đó, gọi là ráng ăn chay nghe con. Ăn chay ăn tháng được mấy ngày, con ra tháng được mấy ngày, nó dạ con ăn chay 4 ngày, ta thường ráng ăn thêm 2 ngày, nó đi 6 ngày con. Rồi gặp người nó dạ con ăn 6 ngày, ta ăn 10 ngày đi. Ăn chay rồi hỏi còn gì nữa này, nó thì niệm Phật. Đó, niệm Phật là sao, nó mua chuỗi ngắn, chuỗi dài, về rồi niệm vậy đó. Niệm mình đã để là một là niệm lớn, gọi là kêu Phật. Hai là niệm thầm cũng kêu Phật chứ cũng không có niệm. Kêu tên Phật vậy thôi. Chỗ đó là cái chỗ sai lầm lớn đó. Để cái đó chứ không sai lầm lớn đấy. Sai 98-99% là vậy hết. Kêu Phật chứ không có niệm. Còn tệ hơn nữa là cái chung nhất là các vị thầy không có dạy đệ tử Phật là gì nữa. Để cho trong đầu của Phật tử khái niệm Đức Phật rằng là những cái hình tượng xi măng, tượng đồng, tượng gỗ, tượng thêu, tượng vẽ, làm cho Phật tử có chỉ in trí trong đầu rằng là tượng Phật là các cái tượng đó, đó. Thì nó lại còn tệ, thiệt là tệ. Trong đó không có Phật. Cho nên bây giờ tôi hướng dẫn tiếp đây, các vị nào bằng lòng nghe, không bằng lòng thôi, không sao. Niệm Phật là cốt là cho ta nhớ Phật hoài. Cái bài thơ này vậy đó, niệm Phật cho ta nhớ Phật. Niệm Phật có nghĩa là làm cho ta nhớ Phật, tạo cái điều kiện cho ta nhớ Phật, gọi là niệm Phật. Thế Tôn toàn trí, rõ không ngoa. Thế Tôn toàn trí đó, là mình niệm Phật là mình phải nhớ một cái vị, một cái đức, vị Phật hay là đức Phật. Nó gồm phải có ba cái đức, là đức pháp thân, đức bát nhã, đức giải thoát mà tôi đã nói bữa trước. mà đã có đức dạ, đức bát nhã đó, tất nhiên là toàn trí rồi đó. Cho nên bây giờ tất cả chúng ta đệ tử Phật là phải trao dồi rèn luyện cái đức bát nhã. Đức bát nhã là duyên nhân mà thành Phật là trở về với cái chân nhân vốn có. Còn cái đức giải thoát đó, tức là cái quả cuối cùng, hay ai là cái người mà được toàn giác rồi đó, thành Phật rồi đó, thì ai thì cũng đều là có được cái đức giải thoát, tức là niết bàn. Giác ngộ rồi là có niết bàn. Thành ra là niết bàn hay là quả vô thượng bồ đề đó là gọi là liễu nhân thôi. Cái chữ liễu nhân đó mình hiểu nghĩa nó giống như là trời mà bị mây nhiều đó, mây đen, mây xám, mây xanh, mây hồng, các thứ ráng mây đó, làm cho mình không thấy trời xanh. Bây giờ có một cái luồng gió nhẹ từ đông về tây, nó đưa hết cái mây, nó tan đi đâu mất hết. Thì lúc bây giờ hiện ra cái trời xanh ngăn ngắt vốn có, chứ không phải là trời nó mới có, cũng có ai cho cái đó. Bởi vì cái trời xanh là cái vốn có. Còn mà không thấy cái da trời xanh là tại vì là mấy thành ra là cái luồng gió nó ví như là cái đức bát nhã đó, dùng cái sức trí tuệ để đẩy, để gột rửa, để đẩy tan cái các thứ mây xanh dần đã tấn là mây vô minh phiền não đó, đẩy nó đi. Để nó hiện ra cái trời xanh ngang ngát vốn có. Do vậy mà khi là thành Phật đó, thì gọi là liễu, cái liễu nhân đó là một cái nhân gọi là liễu nhân, chứ không phải là cái mới có ai cho. Học cái đó cho kỹ, quan trọng lắm. Cái từ là tam nhân Phật tánh đó, nên Phật là nhớ cái đó là quan trọng đó. Vì vậy cho nên từ trước sau như một, từ mấy chục năm nay tôi thường nhắc với các Phật tử tại gia cũng như xuất gia, ta tu ta đừng có cầu nguyện mong chờ lại lục khấn giải là lẫy vậy đó. Niệm Phật là nhớ Phật, nhớ đức Phật thân, đức Bát Nhã, đức giải thoát, gộp ba đức đó lại thành một vị Phật. Phật nào cũng đều như vậy. Vì vậy mà cái bài thơ gọi là Thế Tôn toàn trí rõ không ạ. Toàn trí mới là quá giải, mới dịch trừ hết những cái sai lầm, những cái tham sân si mạn nghi vân vân. Chứ không có trí gì cái đó không nổi. Phải có trí. Vì vậy mà mỗi Đức Phật ra ngoài cái pháp thân bát nhã giải thoát ra đấy, thì người Phật tử còn phải tham thiền. Phải tham thiền mới nhớ được pháp thân bát nhã giải thoát là gì. Rồi tham thiền mới nhớ được Như Lai là gì, ứng cúng là gì. Thì bữa trước tôi nói với các vị về cái đức hiệu Như Lai rồi, cái đức hiệu giờ ứng cúng rồi. Bây giờ tôi nói đức hiệu thứ ba là chánh biến tri. Chúng ta cũng có tri đấy, nhưng mà cái tri của chúng ta không chánh, không có chánh. Cái tri của chúng ta, cái tri là cái biết đó mà, cái nhận thức, cái hiểu biết đó thì ai cũng có đó. Nhưng mà cái hiểu biết đó là hiểu biết của tướng sĩ tượng xe pháo ngựa chốt tới 7, 10, 9, 12, 13, 17 gì đó là để vậy. Rồi người kia thì cái hiểu biết của họ là cơ rô chuồng bích và cơ và rô và bích và chuồng là bốn ông dụm lại xuống xuồng đi lãnh ruộng giao, và cơ mới hỏi làm sao, và bích mới nói làm giày, và cuốc và phát và cấy và cài một đêm. Phải làm vậy mới đủ tiền, mới đủ tiền trả nợ, mới đủ tiền có chút đỉnh ăn gạo, chứ là phải lãnh ruộng giao. Nó là hồi xưa nói ruộng giao và nói vậy đó. Chứ ruộng giao bây giờ khác, ruộng giao giờ thì phải đem máy cài, máy sới rồi này kia, làm bằng máy. Nhưng mà cũng là thua quá, phải đi đánh lục giao, dù là máy cũng là phải làm dưới bận như đó. Thì cái nhớ đó nó cũng thuộc đó chứ, cũng nhớ dữ lắm đó chứ, cái biết nó cũng là biết đó chứ. Hồi nhỏ tôi chơi còn nhiều cái thằng nó quấn bài giỏi, tôi chia cái tay nó mà nhìn không rõ, phát vậy đó. Mà mình đặt 2 xu thì nó chia nó cho mình ăn, mà mình đặt 5 xu thì nó rút đít, nó xào, nó chép bập bập vậy đó. Mà cái mà nó cần thiết thì nó không có động tới, tới chừng nó chia ra nó rút cái đó. Thành ra mình thua hoài, mình đâu phải là trong cái gia đình có cờ bạc đâu, cho nên là mình hết chơi là thua, chơi là thua. Mà mình đặt 2 xu nó cho ăn, mình đặt 5 xu là nó lượm. À, ngồi vậy đó. Thành ra cái biết của những người cờ bạc giỏi, cái biết của những người đánh đề giỏi, cái biết của những người ở trí sắc giỏi cũng là biết. Rồi còn nhiều cái biết của nhiều thành phần khác cũng là biết. Nhưng mà cái biết là không gọi là không gọi là chấp. Rồi càng không có biến nữa. Chỉ biến có nghĩa là nó phổ biến. Nên là biết hết tất cả chứ không có, không còn sót lại cái gì không biết. Thành ra cái tri của Phật là chánh biến tri. Chánh biến tri giác. Cái giác của Phật là cái giác cho bằng chánh biến tri. Biết tất cả không có cái gì không biết. Cái biết của Phật là cái giác của Phật là chánh biến tri giác, biết hết không có cái nào không biết. Rồi nếu mà có người hỏi sao, ủa sao mà Đức Phật sao là giỏi dữ vậy, sao mà giác ngộ, mà giác ngộ hết trơn không còn cái gì, không giác ngộ. Người ta hỏi vậy người ta nói nhiều quá, nội cái thảo mộc thôi, thực vật thôi, mà bác khoa học ngày nay là chưa có ông nhà khoa học nào mà biết hết các cái cây cỏ. Rồi nói cái khoáng chất ngày nay cũng khoa học cũng chưa biết hết các cái thứ khoáng chất. Rồi động vật ngày nay thì chim thú, thuần cầm mã thú trong rừng thì cũng chưa có nhà động vật học nào biết hết. Mà sao bà Phật biết hết hay vậy? Có người ta hỏi vậy đó, có người ta cũng thông minh ta mới hỏi vậy đó chứ. Nó nhiều vô số vậy sao mà biết hết hay vậy? Hỏi cái đó là lấy quá là thầy chùa ngã ra cái rạch chết rồi. Trả lời không được. Thành ra là có người ta không dám hỏi thầy người ta. Nghĩa là người ta nhắm tiền cái nào thầy người ta trả lời nổi thì người ta hỏi, còn cái nào mà ta nhắm tiền thầy trả lời không nổi, người ta không hỏi, hỏi sợ thầy ngã cái rạch. Rồi người ta nói đột quỵ. Mà thầy mình đọc quỳ người ta nói tại mình hỏi câu ác ôn quá cho nên thầy mình mới đứt mạch máu đọc quỳ. Thành ra có người ta thương lắm, ta không dám hỏi. Mà sự thật là hỏi câu đó là có thể chết, có thể bị đọc quỳ phải không? Vậy làm sao nhớ được bao nhiêu động vật. Động vật mà bao nhiêu động vật thì là nói còn không ai nói được cơ mà. Rồi thực vật thì làm sao nó được, rồi khoáng vật làm sao nó được. Cho nên hỏi chỗ nó là chết. Sao mà Phật nhớ hết được mà Phật giác ngộ. Thì mình chánh biến đi là phải biết hết. Thấy tôi nói đây là giống như nói đùa chơi vậy đó. Nhưng mà Phật tử để ý nha. Câu hỏi đó là có thể ngã đó chứ bịch chứ. Còn các vị hỏi tôi thì tôi trả lời dễ thôi. Mà các vị chịu rồi nghe không chịu thôi. Không sao hết. Đây tôi trả lại đây. Phật chánh biến tri giác. Cái giác của Phật là chánh mà biến tri. Không có cái gì nói không đúng. Trả lời sao đây? Trả lời này, tụi con nghe đây. Những cái điều mà Như Lai dạy tụi con nó không ngoài là hữu vi pháp và vô vi pháp. Mà vô vi pháp là nó thuộc về bản thể, thuộc về chân như. Cái đó, nó bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thường, bất và bất. Về mặt bản thể là không có cái gì để nói được hết các con. Nhưng mà về mặt hiện tượng thì là Như Lai nói cho con biết. Nhất thiết, này Như Lai nói một câu thôi, nhất thiết hữu vi pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như cảm giác bà thành, như dương diệm, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Rồi cuối cùng Như Lai nói một cái nữa, cái này là nó còn khác, là như ba tiêu tức là cây chuối vậy. Nói Như Lai nói cho con 11 thứ, nhưng mà có một thứ nó tiêu mà nó đi còn sát, là ba tiêu, là cây chuối. Cây chuối nó vô ngã, nhưng mà lột hết rồi thì nó hết, nó không còn cái gì là cây chuối cả, nhưng mà đều vỏ bẹ nó quăng ra thì con còn thấy có. Cho nên cái đó Như Lai có khi nói cái từ đó, có khi Như Lai không nói, Như Lai nói 10 thôi à. 10 là hữu vi pháp như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như cảnh pháp bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Là 10 cái món đó, giảng pháp gia không đó, không mà qua 10 cái món đó, thì nó không còn sát. Nghĩa là mê thấy nó có, mà ngộ, tỉnh, thức, thì nó không còn sát. Còn có lúc là Như Lai nói thêm cái vô miệng mà, Như Lai nói luôn cái tính chất vô ngã của dạng thấp, nó như ba tiêu, tức là giống như cây chuối hột mà con sắt ghép con ăn đó. Còn lọc riết là để vậy thì còn sắt ghép ăn được, còn lọc riết thì không còn gì cây chuối hết. Tuy nhiên là vẫn còn thấy cái bẹ mà con lột con bỏ ra, chỉ có cái đó là còn sát. Còn 10 cái kia đó là nó vậy đó con. Hữu vi pháp là vậy, như là biết rõ, biết tất, biết tất là vậy đó, là như 10 cái ví dụ đó. Đấy, nói vậy thì đâu có ngã cái đặt được, chứ còn bằng không được vô phương. Nó Như Lai là cái, thưa thầy, làm sao mà Như Lai chánh biến tri giác được? Như Lai cái giác của Như Lai làm sao mà chánh biến tri biết hết khắp cùng được? Không có Như Lai nào nói được hết á. Nhưng mà muốn nó được là phải giác ngộ bằng cái kiểu đó, dựa trên cái cơ sở hữu vi mà nói, thì nói một cái một là hết. Cho nên là Phật tử tội nghiệp lắm, mà biết thầy mình nhắm nói không được mà không dám hỏi nữa. Hỏi nữa sao thầy nói được, mà thầy nói không được là thầy xấu hổ sao? Còn gặp thầy chứ. Do vậy cơ nên là học hoài mà không biết gì trơn. Những cái khó đâu có dám hỏi thầy đâu mà biết. Nên là cứ hỏi với anh trai được mấy ngày, tháng. Rồi nói anh trai dạy con ta, anh trai tháng nữa. Tháng Giêng. Nói thôi thì tháng 7 ăn luôn đi, ăn luôn tháng 10 thì ăn 5-3 tháng đi. Rồi cái người ta ăn cho 3 tháng này, nó rồi tập ăn cho trường đi con. Vậy ra hết rồi đó. Nhưng mà nhớ nha, cử hành hẹ tỏi nén nha, dạy cái đồ lặt vặt vậy đó. Hành hẹ tỏi nén là cũng là thức thực vật thôi. Cho anh ta ăn đi, tỏi là cái người mà Mông Cổ là đang tỏi dữ lắm rồi. Ta đi giữ bò, giữ trâu, tới làm một đồng rồi ruộng thì người ta cũng đem tỏi theo người ta ăn. Nó tỏi là một cái thứ, một vị thuốc sát khuẩn rất là mạnh. Và nó trừ sơn lam chướng khí. Cho nên người nào ăn không chịu cái mùi đó thì chuyện đó tôi không có ép gì. Còn người nào ăn được cái mùi đó cứ ăn cho tôi. Nó là một thứ thực vật. Đừng có bày đặt nhiều chuyện giả đò tu hành. Thật rất. Cái đó gọi là giới cấm thủ kiến, là do giáo điều chủ nghĩa người ta bày đặt ra. Cũng như rau dấp cá gì không ăn, rau dấp cá không ăn thì cái đó là thuộc về thầy bùa, thầy ngải, thầy lỗ ban gì đó. Nó ăn là nó sợ ma quỷ, sợ dấp cá rồi nó luyện rồi cái bùa ngải không vô, không nhập, không ăn rau dấp cá. Chứ không có ăn rau dấp cá, cử rau dấp cá chẳng có cái bước gì tổng hết. Cử ăn hành hẹ chẳng có cái bước gì tổng hết. Nhưng mà ta bày ra vậy cho nó có cái chuyện cái màu nhiệm vậy đó. Thầy mình cử rồi nha, thầy mình cử không ăn tỏi, không ăn dấp cá, không ăn hành hẹ. Thầy mình tu ghi gớm lắm á. Tu cái đồ lặt vặt, bụi bẩm nó thì làm sao mà giải thoát giấc ngộ được. Cho nên là dám nói, phải dám nói, dám làm. Mình thấy cái đó không cần thiết, mình phải dám nói, dám làm. Chứ không phải là xưa nói là nay nghe, xưa bài là nay làm. Xưa là xưa nào? Xưa bài là người nào bài? Cái người đó có trí tuệ không? Có giải thoát, có giác ngộ không? Hôm nay tôi mới coi một cái phim, cái đoạn phim của mấy chục thư dân tộc ở trong một nước Việt Nam thôi. Trên 50 thư dân, dưới 60 đã để vậy. Mà những cái nghi lễ tập tục của Việt Nam mình bây giờ đó là đa số là mình hấp thụ của người Dao. Mà có lẽ mình hồi xưa là mình là cái chất Dao nó còn ở trong con người của trong dân tộc Việt Nam. Mà chỉ Dao đó không biết là phân ra có phải là Dao chỉ hay không. Hồi xưa dân tộc Việt Nam mình có một giai đoạn gọi là người Dao chỉ. Mà Dao đây không biết là có phải Dao chỉ ảnh hưởng với người Dao hiện giờ còn ở dài theo cái biên giới Việt Miên Lào, đi tới Điện Biên Phủ lên Lào Cai cũng còn những người Dao đó nhiều lắm. Người Dao đó thì so với các cái dân tộc thiểu số khác, người Dao là cái văn hóa cao, trình độ âm nhạc cũng như là dệt vải đồ kỹ thuật cao hơn các cái có những cái dân tộc khác, thấp hơn. Mà tôi nghe giới thiệu đó thì dường như là cái tập tục của người Dao có lâu đời đó, mình có hình như gần hết vậy đó. Mình bỏ được mớ là vì mình ảnh hưởng của Tây phương đó. Gọi là văn minh, gọi là hiện đại, gọi là tiêm nhiễm được một số khoa học, mình tiến bộ, mình bỏ mớ. Còn người Dao giờ còn đặt cái mà mình có từ 70-80 năm trước, hồi tôi còn nhỏ đó, cái tập tục đó nó gần như là của mình vậy đó, của mình 70-80 năm trước trở về trước. Cho nên là cái mà mê tín đó, cái tín gọi là mê tín đó, là của người Dao giờ còn đặc sệt, mà Việt Nam của mình giờ cũng còn 60-70% giống vậy đó. Cái đó mà gọi là cái văn hóa truyền thống, rồi cũng khuyến khích để giữ gìn này kia đó, thì tôi thấy thiệt ra không cần thiết. Cái đó nếu mà muốn để là để ghi trong sách chơi vậy thôi, chứ còn mình giữ cái đó để mà học tập theo thì không có cái gì mà cần phải là kho tàng văn hóa phải giữ gìn cái đó làm chi. Cái đó là nói cho rõ, đừng sợ mít lòng quá, thì cái đó là kêu bằng lạc hậu. Văn hóa mà văn hóa lạc hậu thì có ghi thì ai giỏi thì ghi bằng sách vở để là vậy đó. Tập tục nó vậy, cúng vậy, thờ vậy, lại vậy, đờn vậy, đánh chẳng la vậy, làm thờ diều, thờ hồ, rồi thờ mộc vậy, thì ghi lại vậy thôi. Chứ ta rèn kiểu đó bây giờ là rèn cái gì, đốt lửa rồi thì làm hai cái ống bể rồi thục rồi rèn. Mà cái thép là luyện đâu có tinh vi gì đâu. Cái thép đó làm sao là máy bay được. Là nó thấy trong đó cũng có thời rèn là vậy đó. Tự quản ở trong một cái bộ lạc của ta ít xịt người à. Mà người ta vẫn làm ra sống vậy đó. Cái đó là mình không duy tình đó, thì gọi là cái đời sống lạc hậu, đâu có gì là quý. Chỉ lạc là gì, lạc là rớt, chứ hậu là sao. tức là cái nước Anh ta dân minh trước mình, ta chế tàu thủy, ta chế súng đại bác thành công, nước Anh, nước Pháp, nước Đức ta chế cả mấy trăm năm trước, người ta đi chinh phục thế giới, người ta bắt nô lệ về, người ta buôn bán, người ta làm ăn rồi. Còn mình bây giờ chưa làm súng chưa được, còn đi mua không nè, thì mình đó cũng là lạc hậu đó. Máy bay ta làm ta bán, mình chưa làm máy bay được, cũng là gọi là lạc hậu đó. Chứ không phải lạc hậu là cái gì xấu nhục nhã gì lắm đâu, nghĩa là mình đi chậm tiến hơn người ta, mình rất xa. Giống như con đường mà mình đi, con đường dài trong người mà mình đi không nổi trước, thì mình người đi khúc sao chót, thì gọi là lạc hậu. Tức là mình rất hay sao, có người đi không nổi ngồi lại luôn, lạc hậu là vậy đó. Cho nên nói tới lạc hậu, có người tưởng đâu là cái gì ghê gớm lắm, mình chửi mắng gì không có, bình thường. Chỉ chậm tiến đó tức là lạc hậu đó, đi không lại người ta, ngồi quỳ xuống, đứng lại là đã là lùi rồi đó, không đi nổi nữa là lùi rồi, huống chi là ngồi xuống là còn gì. Đó thì cái từ mà Thế Tôn toàn trí là vậy đó, toàn giác chánh biến tri. Mình niệm Phật mình phải nhớ cái ông chánh biến tri. Cái mình niệm Phật mà mình nhớ cái ông ngồi bàn là tịch lất hết rạo, hoàn toàn không có trụ. Mình lại xì xào xì thọp vậy đó, mà mình lại cái ông trên bàn đó là không có cái gì gì tổng hết á. Bởi vì Phật là các vị đấy, là chúng ta đấy. Từ lớn chí nhỏ, từ nam phụ lão ẩu, là chúng ta là Phật sẽ Phật. Nếu các vị chấp nhận làm đệ tử Phật thì phải học như vậy đó. Chúng ta là Phật sẽ Phật. Ngay trong chúng ta có Phật tánh, có Phật chất. Bởi vì cái ngũ ấm ban đầu mà nó thành ra cái thân này, nó hợp tác lại nó thành cái thân này, nó không có tội lỗi. Nó chưa biết tham sân si mạng nghi. Đó là Phật chất. Còn cái Phật tánh ở trong cái đầu óc con người, nó chưa có hề có tội lỗi gì. Cho nên là ngay trong cái lúc mà cái thân ngũ ấm vừa khỏi lọt lòng mẹ, thì lúc đó nó có vừa có Phật tánh và vừa có Phật chất. Còn lớn lên rồi đó thì Phật tánh còn mà Phật chất mất. Bởi vì cái sắc ấm mà bị nhiễm ô rồi, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm đều bị nhiễm ô hết, thành ra nó mất đi Phật chất và nó chỉ còn Phật tánh thôi. Chứ mới sinh ra là nó vừa có Phật tánh mà vừa có Phật chất. Do vậy cho nên mình phải thiền định mình mới thấy được cái đó chứ. Phải tập tu thiền chứ đừng có nói niệm Phật là không tu thiền, mà niệm Phật vậy để đòi Phật cho cái gì đó, kêu tên Phật không có đâu, không được. Cho nên là Như Lai là chánh biến tri, toàn giác là phải là người chánh biến tri đó. Thế là được ba hiệu rồi ha, Như Lai ẩn cúng chánh biến tri rồi tới minh hành túc. Như Lai là minh hành túc, là cái đấng minh hành túc. Chứ minh là ví cho trí. Là tri. Trí là tri. Chữ hành đó là hành. Mà chữ túc là đủ. Minh hành túc nghĩa là Như Lai thấy, biết. Cái trí thấy biết của Như Lai giác ngộ được chân lý rồi là Như Lai sống theo chân lý, làm theo chân lý, thực hành theo chân lý, gọi là minh và hành, đầy đủ cả minh và cả hành. Nói cách khác là tri hành hợp nhất. Như Lai là cái người như vậy đó. Như Lai là cái người tri hành hợp nhất, biết được chân lý đó, là sống theo chân lý đó, làm theo chân lý đó, hiểu được chân lý đó thì nghĩ ngợi chân lý đó, hiểu được chân lý đó là thực hành cái chân lý đó, chứ không phải biết suông. nên gọi là minh hạnh túc, đầy đủ cả minh và cả hạnh, đầy đủ cái hiểu biết, và hiểu biết tới đâu là làm đủ tới đó, gọi là minh hạnh túc. Chúng ta cũng vậy, chúng ta đệ tử Phật, chúng ta học Phật, chúng ta phải nhớ ông Phật của chúng ta là cái người minh hạnh túc, tri và hành hợp nhất, tri được là hành được, nói được là làm được, nghĩ được là làm được, biết được là làm được. Thế mình có khi mình biết mà biết được mà mình làm được thì mình không phải là người minh hạnh túc. Mình có thể nói được mà làm không được, nói mà không làm, biết mà không làm, hiểu có hiểu mà không có hành, thế thì không phải là người minh hạnh túc. Mà Thế Tôn ta là minh hạnh túc, hiểu biết bao nhiêu, hiểu biết cái gì, nhắc ngọn cách đầy đủ và thực hành trọn vẹn đầy đủ, gọi là minh hạnh túc. Rồi cái đức hiệu kế tiếp là thế gian giải. Như Lai ân cung tinh viên trì, minh hạnh túc thiện thể, ha, cái thiện thể. Đức Phật của chúng ta là người, con người thiện thể. Thiện thể là vượt qua tất cả, vượt qua tất cả, cái gì cũng có thể vượt qua được, khổ nào cũng có thể vượt qua được. Và bất cứ cái gì mà có thể là nguyên nhân đau khổ đến với Đức Phật của chúng ta là đều không làm cho Đức Phật chúng ta khổ được, gọi là thiện thể. Bất cứ nguyên nhân khổ nào xảy đến, bất cứ ưu tư sầu muộn nào xảy đến, Đức Phật đều vượt qua được hết, gọi là đấng thiện thể. Thế thì câu này cũng coi chừng đừng có hỏi thầy mình nha, hỏi thầy mình là cũng thầy mình ngã một cái rạch nữa đó, bởi vì câu đó khó lắm à. Tại sao mà bất cứ cái nguyên nhân đau khổ nào cũng đều vượt qua được hết, bất cứ cái phiền não vô minh nào Như Lai cũng diệt trừ được hết và tự tại được hết là sao? Sao kêu lớp vậy? Dựa vào đâu? Hỏi thầy lỡ bối là thầy ngã cái bịch rồi. Cho nên để ý, nó nên như vậy là trả lời câu một à, không có gì khó hết à. Lấy câu này nè, đây này các Phật tử hãy nghe đây, Như Lai gọi là thiện thể vượt qua tất cả là đây. Như Lai nói cho bà biết, chỉ là Bồ Tát thôi chứ chưa nói là Như Lai, mà cũng được thiện thể nữa, huống chi là Như Lai. Đây, các vị đọc tụng hàng ngày đây nè, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Tài, chiếu kiến ngũ uẩn gia không, độ nhất thiết khổ ách. Nếu các ông là Bồ Tát, nếu các cô các bà là Bồ Tát, tu hành Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Tài, chiếu kiến ngũ uẩn gia không, khi mà các ông các bà các cô các anh các chị mà ứng dụng cái Bát Nhã Ba La Mật Đa hành thâm, tu hành cho thật là sâu sắc, ứng dụng cho thật là sâu sắc, thì các vị sẽ thấy được ngũ uẩn gia không. Ngũ uẩn là nhớ lại ha, tôi nói ngũ uẩn là các vị nhớ là từ cái thân của A La Hán trở lên nha, ngũ uẩn gia không nha. Còn nếu mà nói từ Tu Đà Hoàng trở xuống đó, thì gọi là ngũ ấm vô ngã. Ngũ ấm vô ngã, phải thấy được cái tính chất ngũ ấm vô ngã, phải thấy được là cái tính chất ngũ uẩn gia không, thì thiện thể đấy, đội nhất thiết khổ ác tức là thiện thể đấy, vượt qua tất cả khổ ác, tất cả như tai ương quả quản phiền não vô minh từ nhỏ chí lớn đều là vượt qua, nghĩa là nó không có nữa, chuyện chứ khó đâu vượt qua. Cái nguyên nhân của vô minh, của phiền não, của khổ đau là do chúng ta chấp mắc hiện tượng hữu vi trên cõi đời này. Chúng ta vì hiện tượng hữu vi, chúng ta chấp mắc các cái pháp hữu vi từ nhỏ cho tới lớn, cho nên nó mới sinh ra các cái nguyên nhân đau khổ, nó sinh ra cái tham vọng, nó sinh ra cái sân nhé, nó sinh là tham vọng sân nhé, nó có là từ cái ngu si mà nó sinh ra. Chứ thấy được cái tính hữu vi pháp, giảng pháp gia công rồi đó, thì còn cái nguyên nhân nào để làm cho các vị đau khổ nữa? Ồ, cho nên là vậy đó. Mình thiền định rồi mình thấy rất là rõ. Như Lai là một cái đấng thiện thể rất là rõ, chứ không có nói chơi, không có nói gạt. Đời sống của chúng ta là nó xảy ra nhiều ưu tư sầu muộn phiền não, từ vật chất tới tinh thần nó đau khổ, là tại vì là dựa trên cái cơ sở hữu vi mà đam mê, mà luyến ái, mà vọng chấp, mà tham cầu về tài, về sắc, về danh, về thực, về thì đều dựa trên cơ sở vật chất mà nó sinh ra những cái đau khổ đó. Tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sanh cũng dựa trên cơ sở vật chất mà nó sinh ra cái đó. Bây giờ đây thấy được cái tánh và chất của vô uẩn là không, là không có gì, thì lúc bây giờ nghe là thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà vẫn thấy tất cả, biết tất cả mà giống như không biết gì hết, giống như không biết gì hết mà biết tất cả. Thế thì là còn có cái khổ ách nào mà là làm cho mình đau khổ được nữa? Cho nên Như Lai Thế Tôn có cái biệt hiệu là thiện thể, đó là cái thứ năm đó trong mười đó. À, rồi còn cái đức tánh nữa là thế gian giải. Đây đây, mấy cái này đều là khó hết á. Nhưng mà các vị học rồi đó, các vị thấy khó. Các vị có tư duy, có quán chiếu, có thiền định là các vị thấy những lời này là như là nói rất thật. Cái đức hiệu thứ sáu của một vị Phật á là thế gian giải. Thế gian nó gồm có hai thứ thế gian, nó có ba thứ thế gian cũng được, hai thứ cũng được. Thế gian là hữu tình thế gian và vô tình thế gian. Hữu tình thế gian là nói chung các cái loài động vật, mà động vật cao cấp nhất, cao cấp hơn hết là con người. Cho nên đằng Nho họ cũng có nói một câu là nhân sanh ư vạn vật tối linh. Con người sanh trong đối với vạn vật thì con người là lanh lợi hơn hết, khôn ngoan hơn hết. Thành ra cái hữu tình thế gian là loài động vật mà tối lên trong trong các cái loài động vật là con người. Đó thì gọi là hữu tình thế gian giải, hiểu biết về hữu tình, hiểu biết rất rõ rất kỹ về hữu tình, cái gì làm ra các anh, cái gì làm ra các bà, các cô, các chị, như là biết hết, như là thấy rõ về. Rồi cái gì làm ra núi sông đất liền trời xanh mây nước có cây qua lá, như là biết rõ. Biết rõ cái gì? Như là trả lời nhất thiết pháp vô ngã, tất cả pháp vô ngã, chư hạnh vô thường tự sinh diệt pháp, các hành pháp tức là hữu vi pháp đều là vô thường, vô thường mà vẫn có là vì tại vì trung trùng duyên khởi, tương quan tương duyên tác động, đồng chủng tương thành, dĩ chủng tương sức, đồng năng tương bội, dĩ năng tương để, sự hợp tác
sự hòa hợp của giải pháp vô cùng màu nhiệm mà không nói được. Không nói được mà vẫn hiện hữu, vẫn có, vẫn sanh, vẫn diệt. Đó là cái giáo lý gọi là duyên khởi trùng trùng của Kinh Hoa Nghiêm. Vậy thì dạng vật có là do nhân duyên, tương tác tương thành, tương quan tương duyên mà có. Chứ không có cái đấng sáng tạo nào làm hết, theo đạo Phật là vậy đó. Không có đấng sáng tạo nào, không có ai làm được hết. Bởi vì đấng sáng tạo làm sao được? Một cái thần hữu ấm vậy đâu phải là một món đâu mà đứng sáng tạo làm một món. Còn đứng sáng tạo làm nhiều món, rồi nhiều món quá sao làm được? Rồi hơi nào mà làm? Thế nên theo giáo lý đạo Phật thì là trùng trùng duyên khởi, là tự nó tương tác, tự nó tương thành, tự nó tương sanh, tự nó tương diệt vậy đó. Đó. Thế thì phần động vật nó vậy, rồi thực vật nó cũng vậy, khoáng vật nó cũng vậy. Nghĩa là duyên sanh. Nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh. Khi nhân duyên chia ly thì gọi là diệt. Diệt mà không diệt hẳn. Diệt rồi để nó hòa hợp. Nó tương tác tương thành, tương quan tương duyên thì nó hòa hợp trở lại. À, giống như là chủ nghĩa Mác Lê có cái câu mà tôi đọc và tôi hiểu á. Là sự vật chất không bao giờ mất, không bao giờ mất, nhưng mà không có nghĩa là nó còn cố định hoài. Nó dựa theo cái quy luật mà một thể thống nhất là luôn luôn là có các mặt đối lập, là nó thay đổi từ chất, rồi nó thay đổi từ lượng ha. Thay đổi từ lượng rồi lần lần nó thay đổi từ chất, mà thay đổi hết cái chất đó nó thành ra một cái chất khác, không còn gọi chất đó nữa thì nó thành ra cái chất khác chứ không có mất. Đó là cái quy luật là thay đổi từ lượng tới thay đổi tới chất, mà thay đổi cái chất rồi đó thì nó thành một tên khác, một sự vật khác, thì gọi đó là phát triển một bước nhảy vọt. Đấy, về cái lý nhân duyên thì đạo Phật nói như thế, cho nên không có cái gì mất hết. Hiểu như vậy đó thì đạo Phật gọi là thế gian giải. Hiểu hết, hiểu cái nào? Hiểu rằng là hiện tượng giải pháp hữu tình vô tình, động vật thực vật quái vật đều duyên sanh, cho không có ai làm ra. Quả diệt rồi đi đâu? Không có đi đâu hết. Diệt để sanh trở lại. Sanh trở lại rồi cũng không còn hoài được. Sanh rồi diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực. Giống như mây trên trời vậy đó. Mây tan vậy chứ mà không hề mất. Nó mây tủ bích trời vậy, mưa vậy đó chứ mà cũng không còn hoài. À, đó là duyên sanh, duyên diệt là vậy đó. Bão xoáy lốc ào ào, bay nóc nhà, chìm vào chết rồi vậy đó. Mà cái đó không có còn hoài được. Những dần vậy đó mà không có còn hoài được. Sanh rồi diệt, diệt rồi lâu lâu gọi là Amina, gọi là Amino, rồi diệt rồi nó trở lại nó sanh. Vậy đó. Đạo Phật dạy vậy đó. Cho nên có thể là cách nghĩa được hết mà. Gọi là thế gian giải. Rồi cái đức hiệu thứ bảy là vô thượng sĩ. Đức Phật là có cái hiệu nữa gọi là bậc vô thượng sĩ. Chư sĩ là người cho nên không có gì ghê gớm hết á. Nhưng mà bữa hổm tôi nghe nói cũng tội nghiệp. Ví dụ như ca mà được gọi là ca sĩ là quý. Rồi là thi cũng gọi là thi sĩ, là thuộc về quý, được tôn trọng. Rồi nghệ cũng được gọi là nghệ sĩ, là được tôn trọng. Rồi nhạc giỏi cũng gọi là nhạc sĩ, là được tôn trọng. Rồi còn cái người mà thực hành đó, thực hành đơn, các thứ đơn. Có cái người mà người ta đần được 4 năm thứ đơn.
Tất cả đến trống nhạc là đến chập chả cái gì, buông cái gì ta cũng làm được hết á. Vậy mà những người đó gọi là nhạc công. Cho nên là bây giờ người ta nghiệm ra, ta nói kêu những người gọi những người đó là bằng nhạc công hay là có vẻ mình chưa thưởng thức, chưa biết quý trọng cái tài nghệ của những người thổi nhạc thực hành các cái dụng cụ âm nhạc, ta thực hành rất là hay rất giỏi, vậy mà mình gọi là nhạc công. Chứ công có nghĩa là nó thua nhạc sĩ. Ở cái từ đó thì đối với đạo Phật thì không cần thiết, nhưng mà đối với thế gian là tôi nghĩ là ta nghĩ ra cái đó đúng đó chứ, nên tôn trọng nên quý chứ. Chứ cái người nhạc sĩ sáng tác ra bài nhạc được, nhưng mà có khi ta đánh không được, ta thổi kèn không được, ta đánh không bằng cái người mà thực hiện những cái nghệ thuật của cái đàn đó, của cái ống sáo đó, của cái kèn đó, của cái trống đó. Thế thì mình cũng kêu luôn người ta bận gì đó, cũng sĩ đi, có sao đâu. Cho nên vấn đề nó vậy, nhưng mà thật sự là lúc đạo Phật hiểu sao hết á. Thí dụ như tôi thì giờ kêu tôi bằng gì cũng được, tôi không sợ, là tại vì là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, như lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp vô ngã, chư hạnh vô thường, thể sanh diệt pháp, các hành pháp đều là vô thường, đó là pháp sanh diệt diệt dĩ diệt tập diệt di lạc, diệt đi cái niệm sanh diệt thì các anh được cái vui tịnh diệt, đó là cái vui của niết bàn, cái vui của cảnh giới cực lạc. Cho nên cái người tu hành thì không quan trọng cái chữ sĩ hay là công sĩ. Cũng như cái người tu hành mà nói tới tu sĩ thì cũng được vậy, nhưng mà các người tu sĩ còn chê, còn đi đòi cái chữ tiến sĩ ở trước cái chữ tu sĩ đó, thì cái đó là dở, là không hay, là chấp mắt danh ngôn giả lập. Như vậy là người đó chưa có cái ý niệm về tu hành. Nhưng mà còn người thế gian thì nên cái ý niệm đó, đó tôi nghe trên bữa đó coi thật sự gì đó, coi gì đó có bình luận về ý đó, tôi nghĩ là nên tôn trọng các cái vị thực hiện cái dàn nhạc, tức là những người đờn, những người thổi, những người nhiệt, những người là thực hành các cái nhạc khí, cái công cụ nhạc khí đó, thì nên đặt thuộc về sĩ đi, cũng coi như là nghệ sĩ đi, đâu có sao. Chứ những người đó là giỏi lắm chứ không phải gì vừa đâu à. Mình kêu ra bằng nhạc công, công là giống như thợ tụng vậy hả? Tại sao là thầy chùa mà kêu bằng là thợ tụng? Thợ tụng người ta buồn á. À mà ta chịu kêu bằng kinh sư, mà kỳ thật là ta giảng kinh không có được, ta cắt nghĩa kinh không có được, mà tụng thôi, ta chỉ được tụng thôi, với người ta biết làm khai nhân điểm, khai quan điểm nhãn xá hạt, người ta biết thuyết minh sanh, người ta biết đề phan, rồi người ta biết tiếng dòng tiếng linh, chứ giảng kinh ta giảng không có được. Nhưng mà ta chịu gọi người ta bằng kinh sư, chứ nói rằng là thầy đám ta cũng không vui, gọi là thợ tụng thì ta lại còn buồn hơn. Cho nên bây giờ là trong giới tu sĩ mà thuộc về cái thầy cúng đó, ta gọi người ta là kinh sư đó, chứ kỳ thật là giảng kinh không có được. Cái người mà giảng kinh được là ta không làm cái đó. Cái người giảng kinh càng giỏi chừng nào ta không làm cái đó, là vì làm cái đó nó phản nghĩa, nó phản bội với cái người ta học, người ta biết, cho nên ta không làm cái đó. Còn người làm cái đó là không giảng kinh được, mà muốn cho đẹp người ta gọi người ta là kinh sư. À, cái vấn đề nó vậy. Mà cái đó là nói nhỏ nhỏ thôi, chứ còn mình không nên nói lớn chi. Cái đó là trung ngôn nghịch nhĩ, là ngay nó là thật cái mít lầm. Mà còn cái người mà giảng kinh được cũng không có, ta đâu có thèm đòi ta là giảng sư hay là kinh sư hay là gì, cái gì cũng được. À, ta biết cái đó, ta nói sự thật là ta nói vậy, còn ai muốn nghe không nghe thôi. Kêu bằng kinh sư cũng được, kêu bằng pháp sư cũng được, kêu bằng thầy chùa cũng được. Cái người mà giảng kinh giỏi thì ta không có sợ gì hết trơn. Tôi là cái người như vậy đó. Tôi nói thì tôi biết vậy, tôi nói vậy. Mấy người cần, các vị cần thì tôi nói cho, tôi nói dùm. Để chúng ta cùng là đệ tử Phật hiểu biết nhau, để gọi là giới hòa đồng tu, gọi là kiến hòa đồng giải. Thì tôi mới nói vậy. Đối với đàn hậu tấn thì tre tàng măng mọc, thì tôi hướng dẫn cho họ tu, mà họ không tu thôi. Chứ ta không cần cái từ gì hết. Nhưng mà thế gian thì ta tôn trọng cái từ. Vì vậy cho nên là các vị nhạc công nó phải nên đổi lại là nhạc sĩ luôn, hay là nghệ sĩ, chứ đừng gọi là nhạc công. Tôi đồng ý cái đó. Bên mặt thế gian là tôi nên chấp nhận, tôi đồng ý cái đó, quan tâm tới cái từ đó hay. Nhưng mà trong cái giới tu sĩ mà quan tâm cái đó là tốt suốt. Coi như là người mình đáng lẽ là mình leo lên cái nấc thang thứ 10 rồi, nhưng mà mình là tốt xuống cái nấc thang thứ 2, thứ 3. Thì người tu sĩ mà nghĩ tới cái đó là tốt xuống. Mà người thế gian thì nên đưa người ta lên. Bởi vì ta có cái vai trò vị trí trong xã hội, nhiều khi là ta làm tiền được chứ. Cái nghề giỏi ta phải tiền cao hơn chứ. Cái danh từ có phải có giá trị hơn. Cho nên cái ý nghĩ đó tôi cho là hay. Thế thì Phật là có cái hiệu, cái biệt hiệu thứ 7 là vô thượng sĩ đó nha. Là con người không có ai trên. Không ai trên. Nhưng mà cái đó là do mọi người nhận thức và nói như vậy, chứ Đức Phật không bao giờ tự nói mình là tôi là người vô thượng sĩ, không có. Phật không bao giờ nói cái đó. So với loài người, Phật là người vô thượng sĩ. Cho nên là trong kinh cái thức sám hối hồng danh đó, khi mà lại 108 lại rồi cuối cùng rồi, nó sở hữu thập phương thế giới trùng tam thế nhất thiết nhân sư tử. Nó có cái chữ đó, tam thế nhất thiết nhân sư tử. Phật là cái người nhân sư tử. Sư tử ở ngoài rừng là nó là chúa sơn lâm. Thì nhân sư tử nghĩa là con người này là con người sư tử trong loài người. Người sư tử trong loài người. Vì vậy mà nó có cái hiệu là vô thượng sĩ, là con người không còn ai hơn. Thì nói tới cái từ này đó, tôi đọc tôi thích lắm. Ông thầy Nhất Hạnh á, gọi là thiền sư, là nói cho mọi người, chứ còn thầy Nhất Hạnh là tôi có nói nhiều lần, thầy Nhất Hạnh ông không cần cái ông vậy đó, nói thiền sư cũng được mà gọi là thầy Nhất Hạnh thì hình như ông phải hơn. Thầy Nhất Hạnh ấy nhất ở trong cái chuyện đường xưa mới tánh. Thứ nhất là một bữa nọ ông Sao Lễ Phất cùng với A Nan ngồi hội họp kế bên Đức Phật, ngồi chơi kế bên Đức Phật. Rồi ông Sao Lễ Phất, Pháp Sư Phất là người kêu bằng trí tuệ đệ nhất trong hàng đệ tử. Ông Sao Lễ Phất tình cờ ông thấy Đức Phật năm nay là cũng là 80 tuổi rồi, già rồi, thấy ông thương. Ông A Nan thì nói: Thế Tôn, năm nay cái diện mạo, cái sắc da của Thế Tôn năm nay nó không còn tư vận hồng hào đẹp bằng những năm trước. Phật cười, thầy Nhất Hạnh nói với thầy, Đức Phật cười. Phật nói thì phải vậy chứ anh em. Vậy chứ Thế Tôn dạy cho các ông mà các ông quên rồi sao? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Cái thân ngũ ấm này nó đâu có ngã được anh em. Do vậy cho nên là nó là vô thường, nó là một vật thể ở trong thế gian, cho nên nó phải chịu cái quy luật vô thường. vì nó là một vật thể ở trong cái chỉnh thể của mọi chỉnh thể trong thế gian này, cho nên nó bị chi phối theo cái luật vô ngã. Thế vì nó vô ngã vô thường thì nó phải biến chuyển vậy, cho nên giờ năm nay Thế Tôn năm nay 80 tuổi rồi nó phải vậy chứ sao anh em. Thì ông anh em ông đỡ ra, ông chống đỡ, nó dạ bạch Thế Tôn con cũng biết vậy, nhưng mà điều tôi thấy Thế Tôn năm nay dung nhan không bằng như những năm trước. Phật rồi. Rồi tiếp đó thì ông Sa Lợi Phất nói bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng là ba đời mười phương chư Phật mình đã thành Phật đó, thì theo con nghĩ là chắc là thân khẩu ý cũng cỡ Đức Thế Tôn là cùng, tức là Đức Phật Thích Ca đấy, cỡ Thế Tôn là cùng chứ chứ không có ông nào hơn nổi Thế Tôn đâu. Ba đời chư Phật thì chắc cũng cỡ Thế Tôn là cùng. Phật cười một nói, ủa thầy Sa Lợi Phất, sao mà hôm nay thấy thầy Sa Lợi Phất phát biểu cái ý tứ này hình như là có đại ngôn không đó vậy? Thầy Sa Lợi Phất có đại ngôn không, nghĩa là có cường điệu không? Thế Tôn nghe thầy phát biểu nghe dường như là có cường điệu đại ngôn vậy. Đặng Sa Lợi Phất đã bạch Thế Tôn, con nói như vậy là gì? Con nghĩ rằng nó cũng có cái lý do chính đáng, là bởi vì thân miệng ý của Như Lai, của Thế Tôn, chúng con ở gần mấy chục năm rồi, thấy thân Thế Tôn không hề sai phạm về thân nghiệp. Thế Tôn hoàn toàn trọn lành, không tìm ra một cái chỗ hở nào về thân nghiệp của Thế Tôn. Tức là thân nghiệp là như Phật tử biết rồi đó, vấn đề sát đạo dâm thuộc về của thân nghiệp, mà chúng con theo Thế Tôn, hầu hạ Thế Tôn, gần gũi Thế Tôn bao nhiêu chục năm rồi, không hề thấy có một điểm sai phạm để mà gọi là bắt chỉ cái lỗi được. Rồi còn khẩu nghiệp của Thế Tôn cũng vậy, chúng tôi thấy là không bao giờ mà Đức Thế Tôn có cái lời nào có thể gọi là giọng ngôn, không có cái lời nào mà có thể khép vào cái tội ỷ ngữ, không có cái lời nào mà thuộc về lớn thiệt, không có cái lời nào thuộc về ác khẩu. Thì về khẩu nghiệp thì nó có bốn cái điều đó mà chúng sanh bị vướng phải mà đau khổ mà tội lỗi đó, mà sai lầm để đi tới tội lỗi khổ đau là do giọng ngôn ý ngữ lưỡi thiệt ác khẩu, mà chúng con ở gần Thế Tôn từ lâu rồi không thấy có cái đó, hoàn toàn kiếm cái kẻ ở đó không ra. Đó là về khẩu nghiệp. Còn về ý nghiệp của Thế Tôn thì chúng con cũng thấy rồi đó, cũng mấy mươi năm nghiên cứu gần gũi Thế Tôn rồi. Về tham, niệm tham ở trong Thế Tôn dường như không bao giờ tìm có. Nếu mà Thế Tôn mà tham thì Thế Tôn ở nhà rồi, làm vua rồi, khỏi cần đi quyên tiền cất chùa cất tháp gì hết, cứ biểu phụ hoàng, họ còn làm thái tử phụ hoàng cho con ít chục ngàn tỷ để con làm hai ba chục cái chùa để cho tụi nó nể con là con là cái chùa nhiều nhất. Rồi Thế Tôn cho con tiền để con trang trí những cái giường này, cái giường nọ, cái giường kia. Rồi Thế Tôn phải thật quyền ký, phải di chúc là con làm vua à nha. Tức là tham về tiền nè, vật chất nè, rồi danh nè, đừng có để cho mấy anh em chú bác tụi con đó, anh ăn rồi với các vị hoàng thân đó, đông lắm, để cho con, cái địa vị vua để cho con. Nhưng mà về về thăm tiền, thăm danh, thăm địa vị, thế tao không có, thăm ăn cũng không có luôn, thăm tài, thăm sắc, thăm danh, thăm thực, thăm tài gì thế tao không có tham. Mà thế thì là cái nghiệp tham của thế tao không có, tụi con kiếm không thấy, không thấy thế tao không có tham. Bằng cớ là nếu tham thì thế tao ở nhà rồi, tài sắc danh thực thùy gọi là ngũ dục lạc thế tôn có rồi, dư sức có. Mà thế tôn bỏ đi đi tu như thế này thì gọi là cái việc tham thì đâu còn nữa. Mà thế tôn cũng chẳng thèm thêm bốn y mà chỉ cần ba y thôi, với một cái tòa cụ, với một cái ngoại cụ, với một cái bình bát, giống như tụi con vậy. Thì rõ ràng thế tôn không có tham rồi. Còn sân thì là không có sân, bởi vì Thế Tôn có sân là nó dựa vào cái dục vọng là tham, mà tham không tội nguyện, không vừa lòng, không đắc ý nó mới sinh ra sân. Mà Thế Tôn đâu có đòi hỏi cái gì đâu, đâu có thấy gì được và đâu có thấy gì mất đâu, cho nên nó không có thấy mất cái gì hết, không có được cho nên không có mất gì, không có mất cái gì hết, cho nên Thế Tôn chẳng thấy lúc nào Thế Tôn sanh ạ. Tụi con nghe lại nghiên cứu mấy chục năm nay theo Thế Tôn không thấy Thế Tôn sanh, có lẽ là tại vì Thế Tôn chiếu cái ngũ quân dài không, cho nên là Thế Tôn vượt qua tất cả những cái sanh, cái tham của sanh. Rồi còn si mê thì là không có, là tại vì đâu, là tại vì Như Lai không còn tham, Như Lai không còn si, không còn sân, thì tất nhiên là vô minh là sân không có. Cho nên tham sân si là ba cái điều mà chỉ si đó là tụi con thấy được Đức Thế Tôn giác ngộ. Mà Thế Tôn đã giác ngộ chân lý rồi thì cái si tự nhiên nó mất. Thành ra tham sân si là tam độc, độc nhất trong các loại độc mà Thế Tôn đã không có. Vậy thì thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp hoàn toàn thanh tịnh như thế. Rồi từ đó mà như là thời Giác Hạnh đã viết luôn à, như là kêu bằng sau khi tao đọc lỏng có rồi, rồi còn ngủ tham dục sân nhế thị niên điệu hối nghi, bốn cái thứ đó khi không vậy không được nói. Tham dục là sân nhớ, là thiền niên, là điệu hối, là nghi, là gọi là ngủ ngủ cái. Nó ngủ cái là nó cái ngọn, mà nó tham sân si thì như tôi vừa nói rồi là nó cái gốc, tham sân si mà nghi là gốc. Còn ngủ cái à, là tham dục sinh thế thì niên điều hối và nghi á, là nó thuộc về cái phần nhánh dốc. Mà hồi nào giờ tụi con thấy Thế Tôn xa lìa hết trơn à. Nói tóm lại là ngũ cái, thập tiền và tam độc và ngũ lợi sử, ngũ động sử gì Thế Tôn xa lìa hết trơn à. Thế thì ba đời mười phương chư Phật là chắc cũng cỡ đó là cùng chứ gì nữa. Cho nên tôi có nghĩ rằng ba đời chư Phật và thành Phật rồi đó thì cũng cỡ Thế Tôn là cùng. Nghe Phật cười, cười vậy thôi. Thì cười chứ sự thật là chấp nhận rồi đó. Bởi vì thành Phật là vậy thôi à. Chứ ông nào mà gọi là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi thì cũng nghe mình cỡ đó. Cũng là chiếu kiến ngũ uẩn về không. Rồi thì đổi với thiết khẩu ấp giống nhau. Rồi ông nào cũng là nhìn giả pháp bằng như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như dương diêm, như cả thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng giống nhau. Cho nên là ông sẽ lại bắt nói rồi Thế Tôn cũng cười. Thấy thầy Giác Hạnh thấy ông viết mấy cái đó tôi đọc rồi tôi cười mình, mà tôi rất là bằng lòng. Mình gọi ông thầy sư cũng được, rồi gọi ông bằng thầy nhất hạnh cũng được. Mà vấn đề là ông biết là đối với tôi là mấy cái đó là vô phương. Hết sức bằng lòng giảm có chỗ kia. Thành ra Phật là vô thượng sĩ là vậy đó. Phải được những cái đó, thành tựu những cái đó rồi là có thể được nói một cách thẳng thắn rằng là vô thượng sĩ, nghĩa là không có người nào trên. Dựa trên ma nghiệp mà không có tội lỗi, không có sai phạm là không còn người nào trên. Mười phương chư Phật tập Phật rồi cũng cỡ đó là cùng. Ông sẽ lại mất nói như thế. Phật cười, ông có đại ngôn chắc. Sự thật không có đại ngôn đâu. Cỡ đó là cùng. Rồi tiếp cái đức hiệu thứ 8 là điều ngữ trưởng phu. Điều ngữ trưởng phu. Trưởng phu á là chỉ cho cái người mà cái người mà tài cũng như trí, tài có tài và có trí đầy đủ. Cái trí trưởng phu này là nói theo đàn nho thì những người đó là phải là những người cách vật trí tri. Cái điểm một là phải cấp vật trí tri. Hồi nhỏ, bây giờ ta bỏ cái từ đó, chứ nó tóm gọn lại cái chữ cấp vật trí tri đó là nó gọn lại là gọi là cấp trí. Hồi xưa trong cái chương trình học của cái tuổi nhỏ hồi xưa nó có cái môn học gọi là cấp trí. Thì trong đó thì dạy học về tổng quát về những cái món của thực vật, của động vật, của khoáng vật, học tổng quát thôi. Cái tôi nhớ là nhỏ cái sách nhỏ đó gọi là sách cái trí dạy tổng quát thôi. Mà mình nghe vậy chứ mình không biết cách trí là cái gì. Trong đó thấy có vẻ về xương, về hình người đó thì có vẻ một mớ xương khô, vẽ cơ thể con người, vẽ mớ xương khô. Rồi trong đó nó có một số học về lịch sử, rồi có số học về cây cối, tức là học về động vật, thực vật và khoáng vật, mà học đại khái vậy đó. Rồi người ta gọi là sách cách trí. Mà khi mà tôi hiểu biết được chút á, thì ra cái chữ cách trí là nó tắt của cái chữ cấp vật trí tri. Có nghĩa là cái người này phải hiểu biết tổng quát, phải hiểu biết cho rõ, là hiểu biết cho nhiều món đó, gọi là cấp vật trí tri, gọi tắt là cấp trí. Nghĩa là người này cái trí phải rộng, phải sâu, phải thấy xa, phải hiểu rộng, vừa có tài vừa có đức. Mà cái căn bản đầu tiên là phải cách vật trí tri, tức là phải thấy xa, hiểu rộng, biết nhiều. Thì gọi là cách vật trí tri rồi mới tu thân, lấy cái hiểu biết mình đó mà tu thân, sửa thân mình, sửa thân sửa biện sửa ý mình cho một người hoàn chỉnh, là một người mà theo cái chỉ tiêu của nhà nho đó thì tam can và ngũ thường. Nhưng mà cái chỉ tiêu của nhà nho này thì đối với đời bây giờ là coi như lạc hậu rồi. Bây giờ mình sử dụng tam can họ không được, là bị đảo chánh tức khắc, biểu tình ngay, đảo chánh ngay. Bởi vì tam can nó có cái quân thần can đó, cái viền đó, cái can là cái viền mới đó, là cái khung pháp luật, cái kiểu mà độc tài đó. Là thì bây giờ biểu tình ngay à, không sao được. Thì cái tư tưởng đó gọi là lạc hậu đấy. Quân thần can, phụ tử can, phu thê can. Phu thê can giờ cũng bị lật đổ ngay. Phụ nữ giờ không chơi nữa, không chơi cái chế độ đó nữa, gọi là phu sướng phụ tùy. Phụ nữ giờ không chơi, Ông nào mà còn giữ cái can đó đó thì coi như là không trước sau bị ly dị thôi. Cho nên là cái phụ thể can đó bây giờ đừng có đòi nữa, các ông đừng có đòi nữa, đòi bị ly dị đấy. Mà thứ nhất là tôi nghe cho tôi có đi nhé. Ở bên Mỹ mà bị phụ thể can là mất hết từ nửa gia tài cho tới hai phần. Mà nếu ông nào mà bê bối quá là hình như thua luôn á. Cái luật của Mỹ như vậy. Cho nên cái phu thế can của Công giáo bây giờ thì lạc hậu rồi, không sao được. Phu thế can giờ cũng không được. Phu thế can giờ là theo thầy Thích Thạnh, theo thầy Thích Thạnh là dạy là phải là cha phải hôn con, rồi con phải hôn cha, rồi con phải nói thương yêu cha, rồi cha mới nói thương yêu con. Cha hồi nào giờ cha rầy con vậy là cha rầy nhiều quá, cha rầy nặng nề quá, cha suy diễn con như thế là không phải. Rồi con cứ nói vừa dạ, vừa bây giờ con mới hiểu rằng cái lòng của cha, cha cũng thương con mà con không biết, thành ra con có hơi cứng đầu cứng cổ với cha, giờ con cũng thương cha lắm, rồi ôm hôn cha. Đấy là cái cách thì gọi là hiểu rồi thương, thương rồi hiểu, gọi là cái tham dạy nghe cái đó cũng vui, cũng hay. Thì cái vấn đề của nhà Nho giờ tâm can làm mới được. Còn uống thường thì còn sai được. Thường đó là nghĩa là đời sống mình phải luôn luôn là mình giữ gìn có cái chất liệu đó, có cái tính chất đó. Đó là nhân nghĩa lễ trí tính. À thế thì là thưa nhà Nho đó là phải cách cho trí tri nè, rồi phải tu thân nè. Tu thân phải cho có cái những cái chất liệu đó. Hồi xưa thì phải đủ tâm can ngũ thường, bây giờ thì tâm can coi như bỏ đi, rồi lấy ngũ thường thôi. Gọi là tu thân nè, rồi tề gia, phải tu thân rồi nè tề gia mới được. Mình phải có nhân, có nghĩa, có lễ, có trí, có tính, bản thân mình thực hành cái đó, rồi mình mới là dạy ở trong nhà mới được. Dạy con, dạy vợ. Bây giờ gọi là dạy vợ không được, nghe vợ bằng rồi không có dạy, nhưng mà đều kêu bằng thương lượng. Cho mình thương lượng với vợ, thảo luận với vợ, thương lượng với vợ, không nó dạy vợ được. Hồi xưa thì có câu đó, dạy con dạy thỏ còn thơ, dạy vợ dạy thỏ ban sơ mới về. Chứ bây giờ là đừng có dùng câu đó nha các cái đất phu quân. Dùng cái đó là coi như là bị sám hối đấy. Không có chịu. Gọi là thảo luận, gọi là trao đổi, gọi là xây dựng. Cái dùng cái tề gia mà bằng cái cách là dạy con dễ thỏ còn thơ và dạy vợ dễ thỏ bắt sao mới dạy lắm được à. Thế thì tu thân này rồi tề cấp vật cái tri này rồi tu thân này rồi tề gia nè, tề gia được rồi mới trị quốc được. Đúng vậy, ý tứ đó là sai. Tề gia mà không sanh thì trị quốc không có được. Mà muốn làm việc lớn, muốn trị quốc là phải tề gia. Tề gia rồi mới trị quốc. Trị quốc được rồi mới là có cái ý niệm bình thiên hạ. Bình thiên hạ tức là lớn hơn. Mình làm cái bằng hồi xưa gọi là tiến luân sinh vương đó. Là không phải là vua trong một nước nhỏ, mà làm vua cả 10 nước lớn. Thậm chí như bây giờ là cầm đầu cả thế giới. Đó là những người bình thiên hạ. Cầm đầu thế giới, lãnh đạo cả thế giới. Mà muốn lãnh đạo được thế giới như vậy là phải cách vật trí tri, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Đó, thế thì Đức Phật là vô thượng sĩ là vậy, là con người vô thượng sĩ. Và điều ngự trượng phu là làm thêm cái việc bình thiên hạ. Từ cách vật trí tri tới tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Đó là cái đức hiệu gọi là điều ngự trượng phu. Đấy, mình niệm Phật là mình mới nhớ ông Phật của mình là một cái bậc giác ngộ như vậy đó. Chứ kêu tên không có được, kêu cứ Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni, không có nhầm cái gì hết á. Là Thiên Nhân Sư. Cái đức hiệu thứ nhất là Thiên Nhân Sư. Tại sao Đức Phật thấp vậy? Đức Phật tự cao vậy? Xin thưa rằng không, Đức Phật thì không bao giờ thấp, cũng không bao giờ Đức Phật có cái ý niệm tự cao. Nhưng mà sở dĩ mà có cái đức hiệu thiên nhân sư này là tại vì nó vậy nè, tam giới vô an vô nhiên quả trạch. Những người nào mà ở trong tam giới, sống ở trong trong cái thế giới của cõi dục, tức là nói cách khác là người nào đam mê về dục vọng, người nào đam mê dục vọng nhiều quá, mà dục có thì như như hàng Phật tử chúng ta biết rồi đó, dục nó có tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục, thủy dục, năm cái món dục nó lớn nhất. Còn các cái thứ gì dục khác đó là thuộc về duy căn, thuộc về râu ria bìa chéo, nhưng mà hằng hà sa số cái thứ dục khác. Nhưng mà cái dục mà căn bản đó là tài dục, thực dục, tài dục, sắc dục, danh dục, rồi thực dục, rồi thủy dục, là năm cái món căn bản. Năm món căn bản đó đối với quả đời, đối với thế gian, nó giống như là tư hoạch ở trong Phật giáo vậy. Tư hoạch ở trong Phật giáo là tham sân si mạng nghi, đó là gọi là ngũ độn sử, nó nặng nề số một, để nó sinh ra các cái thứ kiến hoạch. Rồi nó sinh ra trần sa hoặc, nó sinh ra vô minh hoặc, là từ tham sân si mạng nghi. Bên ngoài thì nó có ngũ dục là tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục, thủy dục. Đó. Mà Đức Phật là thiên nhân sư, hãy những người nào mà còn bị ngũ dục lạc như vậy đó, nó cái đời sống mình mà bị nó chi phối hoàn toàn đó, mà muốn giải khổ cái ngũ dục lạc đó, thì chỉ có cách là hỏi Phật thôi, phải học theo Phật thôi, phải kính Phật làm thầy, thì mới giải tỏa được cái ngũ dục lạc, rồi giải tỏa được cái khổ của ngũ dục lạc. À, cho nên cái từ thiên nhân sư là vậy đó. Thầy của trời và người, trời là các vị đừng tưởng là trời là trên mây nhé, các tưởng cái đó không có được, không có ông trời nào trên mây đó. Trời Khổng giáo là định nghĩa thiên thích tục vô âm, thương thương hà sứ tầm, khi cao diệt phi viễn đô chỉ tại nhân tâm. Trời là gì? Không có gì hết. Trời lấy lỗ tai mà nghe, không có cái gì để cho mình nghe đâu. Trời lấy con mắt mà nhìn, mà xem, không có cái gì để cho mình xem đâu, mình chỉ thấy xanh xanh thôi à. Chỉ thấy xanh xanh đó là mình gọi là trời, cái nó cũng không có trời gì cả. Chỉ thấy xanh xanh vậy. Còn lấy ra tai mà nghe, chẳng có gì để nghe. Nếu mà mình cố gắng mình nghe thì nó tự nghe, nó làm gì, nó có cái gì, gì mà sự thật không có cái mà tự mình nghe thì nghe không có cái gì để nghe hết. Đó là nghe trời đó. Nghe trời là nghe không có cái gì để nghe, gọi là nghe trời. Trời lấy con mắt mình nghe, không có gì để nghe. Trời lấy con mắt mình nhìn, không có gì để nhìn, chỉ thấy xanh xanh. Do vậy cho nên là theo nhà giáo, ta gọi là trời, nhưng mà trời không phải ở cao, trời không phải ở xa, mà trời là ở cái tâm của mình. Cái tâm của mình mà tu ngang bằng với thập thiện nghiệp đạo của Đạo Phật đó, là mình được hưởng cái sự an lành, cái sự phước báo của mình, ngang bằng với cái phước báo đó là phước báo của trời đấy. Thế thì con người là trời, trời là con người, chứ là con người hưởng phước, là con người có an lành, có hạnh phúc, vui với cái vui hạnh phúc, vui với cái vui an lành đó, nó hơn cái vui của người ta nguyên vũ giới. Thế là người đó là gọi là người trời. Cái người mà tâm nguyên vũ giới hưởng cái hạnh phúc an lành của tâm nguyên vũ giới là người đó là người, mà hưởng cái hạnh phúc an lành của những người mà tu thập thiện nghiệp, tức là cái an lành vui hơn, cao hơn, rộng hơn, nhiều hơn, thì gọi là người đó là trời. Chết trời không phải ở trên cao, cũng không phải ở trên xa. Học cái đó khó đó. Đó là một đức hiệu của Phật đó, Thiên Nhân Sư đó. Người nào bị ngũ dục lạc chi phối, đa khổ nhiều quá thì nên tìm Phật để mà học. Học để mà hóa giải cái nỗi đau khổ của thân của tâm mình. Còn các vị không học thì thôi, chứ Phật cũng không cần này bắt tôi lại đây học với tôi đi. Không có nhà Phật không thèm làm cái đó. Phật không bao giờ làm vậy. Nhưng mà thật sự là Đức Phật có cái từ Thiên Nhân Sư là thầy của trời và người. Là tại vì nếu người nào bị dục lạc nó hoành hành đau khổ quá, người nào còn sống dúi đầu là trong mình ở trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì phải hỏi Đức Phật để mà vượt ra những cái nỗi khổ thân khổ tâm đó, thì nên tìm Đức Phật. Đức Phật có khả năng hướng dẫn chỉ bày cái đó, cho nên gọi là Thiên Nhân Sư. Chứ Phật không có nói tôi đây là Thiên Nhân Sư, không có. Nhớ vậy, học phải nhớ như vậy mới trúng Phật. Đấy, rồi cái đức hiệu thứ 10 là Phật Thế Tôn. Phật là Phật, và vì là Phật là người giác ngộ, cho nên là đời tôn, được đời tôn kính là một cái bậc gọi là Thế Tôn. Đây, đời tôn kính Phật ngài là bậc Thế Tôn, chứ không phải ngài tự tôn đâu nha. Thành ra Phật á, cái chữ Phật Thế Tôn đó mình nên hiểu cho rõ là Phật là bậc giác ngộ, là cái bậc là mình gọi là một đấng đi hả, là một bậc, là một đấng, là có cái trình độ giác ngộ vô thượng. Nó có ba cái đức là Pháp Thân, Bát Nhã và Giải Thoát á, thì gọi là Phật. Có ba đức đó gọi là Phật, là người giác ngộ. Rồi thì vì là giác ngộ cho nên là đời tôn Phật là đấng Thế Tôn, mà cũng đời tôn Phật là Phật. Cái Phật không thèm nói Phật là Phật đâu, nhưng mà tại vì là Đức Phật là cái người giác ngộ chân lý trọn vẹn. Giống như cái mẫu chuyện mà ông Xá Lợi Phất với ông An Hàng nói nãy nè. Sẽ là vấn đề là ba đại chư Phật có lẽ cũng cỡ bằng Đức Thế Tôn là cùng như là nó ông có đại ngôn không đó, những này đó. Tại tôi sư thân là Phật là cái đấng giác ngộ trọn vẹn. Vì là giác ngộ trọn vẹn, xa lìa được là kiến hoặc tư hoặc. Thứ nhất là rõ, bỏ được cái tham sân si mạn nghi, năm món cái bằng ngũ độn xử gọi là tư hoặc, và xa lìa được cái bằng là ngũ cái đó, tham dục sân giới thì niên điệu hối và nghi đó. Những điều đó là phàm phu ai cũng đều dướng trong hết đó, ai cũng đều dướng trong đó mà sinh ra các cái thứ khổ đau khác, mà Đức Phật thì đã vượt ra, cho nên gọi là thiên gọi là Phật, vượt ra được cái đó, vượt ra ngũ độn sử, ngũ lợi sử, vượt ra được ngũ cái, vượt ra được thập truyền. Thành ra là gọi là Phật. Đức Phật là cái người đó, là cái người vượt ra ngũ cái thập truyền, ngũ độn sử, ngũ lợi sử, vượt ra kiến hoặc tư hoặc, thì người đó là Phật. Và người đó vượt ra hết cái đó thì người đó đủ ba đức hiệu: Pháp Thân, Bát Nhã và Giải Thoát. Người đó gọi người đó là Phật, bởi vì Phật là giác giả, là người giác ngộ, mà giác ngộ là phải có tiêu chuẩn đó. Do vậy mà được đời tôn sinh là Thế Tôn. Đó là cái đức hiệu thứ 10 là Thế Tôn, Phật Thế Tôn. Cho nên là trong cái bài thơ mà quả báo của Phật đó, các vị có đọc thấy đó, giác ngộ ai bì Đức Thích Ca đời tôn giáo chủ cõi ta bà. Đó là cái bài thơ đó ở trong cái trang 2 của cái tập 2 ha. Không phải, xin lỗi thôi cái đó. Nhớ. Đó ở trang nào không nhớ. Đời tôn giáo chủ cõi ta bà, kinh truyền độ thế ba tâm hội mà phải ngồi nghe tụng Pháp Hoa. Đừng có bắt Phật ngồi nghe tụng Pháp Hoa, bởi vì Phật là cái người giác ngộ. Giảng kinh suốt 49 năm mà bắt ngồi nghe tụng Pháp Hoa suốt ngày đó, tôi nghe Phật ông già rồi. Thành ra là cái đức hiệu thứ 10 của Đức Bổn Sư chúng ta, của Đức Phật là 10 món vậy đó. 10 cái đức hiệu đó cộng với cái đức hiệu là Pháp Thân Bát Nhã Giải Thoát nữa đó, thì mình nhớ được những vậy đó là gọi là nhớ Phật đó, gọi là niệm Phật đó. Niệm Phật giả là cảm Phật chi đức, là mình phải cảm nhớ cái đức của Phật. Chứ cái niệm mà bằng kêu tên đó là không phải, cái đó là một cách kêu bằng cao thâm niệm Phật ha, gọi là cao thâm niệm, mình kêu tên đó, hoặc là số châu niệm là mình niệm mà mình cũng kêu tên, mà kêu tên làm chủ ý. Thì cái đó nó, cái hiệu quả nó không có được bao nhiêu. Mình nói là hoàn toàn không thì cũng tội nghiệp ha. Cái sự thật là cái thành tựu đem lại cái sự giải thoát giác ngộ cho cuộc đời của người Phật tử không có được là bao nhiêu hết. Đấy, thế thì hôm nay là tôi muốn nhắc lại Phật tử là niệm Phật là cho ta nhớ Phật hoài, là cái chữ đó. Nhớ Phật hoài. Mà nhớ Phật chứ không phải là mình kêu tên đó, chứ rất quan trọng đó. Thế Tôn toàn trí rõ không ngoa. Thế Tôn toàn trí là phải dựa trên kia 10 cái đức hiệu đó. Mỗi một đức hiệu là một cái trí toàn diện, hết sức toàn diện thông qua 10 cái đức hiệu đó. Mà Phật tử nên học 10 đức hiệu đó cộng với cái đức hiệu Pháp Thân Bát Nhã Giải Thoát đó, đó là người của Phật là vậy đó. Đức Phật là vậy đó, người của Phật là vậy đó. Cho nên niệm Phật là nhớ Phật, mà nhớ Phật là nhớ người vậy đó. Ta thì là nãy giờ cũng tiếng rưỡi rồi đó, hết giờ rồi, tôi còn ở đây. Hy vọng rằng các Phật tử nghe rồi suy nghĩ rồi mình có thể đổi thay lại cái việc học đạo, hành đạo của mình, để rồi mình có cái sự chứng đạo. Chứng đạo là có thiệt đấy, chứ không phải người ta nói là tu không dám nói mình chứng, nói chứ. Nhưng mà nói vấn đề là mình nói để mình tự cao, tự đà, hào, tự đắc, tự đại đó, thì cái đó là cũng được. Nhưng mà thật sự bản thân mình có quyền nói mình có chứng đạo. Nhưng mà nói là nói với mình thôi, mình biết rằng mình có chứng đạo thôi, cho mình đừng có đi nói với người ta. Nói với người ta thì cũng chẳng ai biết được gì mình đâu. Mình là người uống nước trà ô long thì mình biết là mình được uống trà ô long. Mình là uống trà vương, trà hoàng, thì mình là người uống trà vương, trà hoàng, mình biết chứ mình nói cái ngon của trà vương, cái ngon của trà hoàng. Trà vương, trà hoàng là hai thứ trà của Đài Loan, họ làm uống ngon lắm. Việt Nam mình giờ có trà ô long 2-3 hiệu cũng uống được. Nhưng mà mình uống được là mình biết, chứ còn nói người khác thì người ta không biết đâu, đừng có nói. Cho nên là học đạo, hành đạo có chứng đạo thiệt. Mình có giải tỏa được những cái ưu tư, những cái sầu muộn của tự tâm mình, và mình có xây dựng cái gia đình của mình có an lành hơn, có hạnh phúc hơn. Điều đó có thật. Mà xây dựng được bản thân mình, gia đình mình mà có an lành hơn, có hạnh phúc hơn, đó là biểu lộ cái sự chứng đạo qua cái sự an lành và hạnh phúc đó. Chứng nhiều và chứng ít là tự mình. Thưa gần cái đại diện, xin chúc tất cả Phật tử gần xa thân tâm thường an lạc, tinh tấn trên con đường học đạo, hành đạo để chứng đạo.